suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai? Các ông đáp, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời, thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều. Bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô, Satan lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Mà là của loài người. Anh chị em thân mến, trong lúc vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, linh mục Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng vẫn can đảm thi hành sứ vụ mục tử và nói lên sự thật. Khi bị bắt, cha không chịu bước qua thập giá Đức Kitô, vì như ngài nói, tôi không thể làm việc đó được, vì có bao giờ đứa con lại đạp lên ảnh ông bà cha mẹ mình. Và cha đã cam chịu cái chết để minh chứng cho niềm tin của mình. Sự kiện người què đi được, kẻ điếc nghe thấy, người mù được sáng mắt, dân chúng vui mừng. Nhưng vẫn có nhiều nghi vấn hỏi xem ông ấy là ai. Và kẻ cho đó là Elia, người khác lại nói đó là một ngôn sứ, và có người lại cho đó là Gioan Tẩy Giả. Rất nhiều nghi vấn. Tuy trong dân chúng có nhiều quan niệm khác nhau về Chúa Giêsu, nhưng điều quan trọng là đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là ai đối với các ông? Trước lời chất vấn của Chúa Giêsu, ông Phêrô đã mạnh dạn tuyên tín người là Đấng Kitô. Trước những thách đố của sự tục hóa ngày nay, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu cho tha nhân hay chỉ vì những tư lợi mà sợ sệt mà chúng ta đã vô cảm lặng thinh trước những bất công và ngang trái của xã hội? Chính khi không sống theo tin mừng là lúc chúng ta đã làm méo mó khuôn mặt yêu thương của Chúa Giêsu. Vì vậy, hoán cải và đào sâu đức tin mỗi ngày là một đòi hỏi dành cho tất cả những ai muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm tuyên xưng danh Chúa cho mọi người, và xin bổ sức để chúng con luôn biết sống lời Chúa mỗi ngày trong suốt trọn cuộc đời chúng con. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Trời vơi trên muôn con sâu, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn, và trong suốt đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu nhóm họp với các hồng y. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu khóa họp thứ ba kéo dài 3 ngày với Hội đồng Hồng y Cố vấn giúp Ngài cải tổ giáo triều Roma và cai quản giáo hội Hoàng Vũ. Khóa họp tiến hành liền trước hai ngày họp của Hồng Y Đoàn là ngày 20 và 21 tháng 2, và lễ tấn phong 19 Hồng Y mới vào ngày thứ Bảy 22 tháng 2. Đức Thánh Cha tham dự các phiên họp do Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa Honduras, làm điều họp viên. Ngoài ra, Đức Hồng Y tân cử Pietro Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh, cũng tham dự các phiên họp này. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, các hồng y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha vào lúc 7 giờ ở nhà trọ Thánh Marta, và cuộc họp sau đó cũng diễn ra trong một phòng tại nhà trọ này. Trong phiên họp sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha và các hồng y đã nghe đại diện của Ủy ban tham vấn về việc tổ chức kinh tế tài chính của tòa thánh, tường trình về kết quả hoạt động trong 7-8 tháng qua. Trong phiên họp ngày 18 tháng 2, các vị đã nghe tường trình kết quả hoạt động của Ủy ban tham vấn về Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican. Hai ủy ban này có chức năng giới hạn và có nhiệm vụ tường trình cho Đức Thánh Cha ý kiến về Ngân hàng Vatican, cũng như làm thế nào để giảm chi cho Tòa Thánh. Vì thế, việc nghe tường trình về hoạt động của hai ủy ban có mục đích giúp Đức Thánh Cha và các hồng y cố vấn đi tới những kết luận cụ thể nhằm cải tiến tình trạng kinh tế và tài chính của Tòa Thánh, cũng như về cơ cấu và hoạt động của Ngân hàng Vatican. Chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, đã có một cuộc gặp gỡ giữa các hồng y cố vấn và Hội đồng 15 Hồng y quốc tế về các vấn đề quản trị và kinh tế của Tòa Thánh. Sáng thứ Năm, 20 tháng 2, công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn bắt đầu. Tất cả các hồng y đều được mời tham dự khóa họp 2 ngày tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Công nghị hồng y như thường lệ bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút sáng với kinh giờ 3, rồi lời chào của Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn. Lời chào của Đức Thánh Cha và phát biểu ngắn của Ngài với các hồng y. Tiếp đến là bài thuyết trình dẫn nhập của Đức Hồng y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, về đề tài gia đình. Vì công nghị hồng y này bàn về các thách đố của gia đình trong viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt vào tháng 10 năm nay về gia đình. Sau đó là phần tự do phát biểu của các hồng y. Cả phiên họp ban chiều ngày 20 và 21 tháng 2 cũng vậy. Thời biểu của hai ngày họp là từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Ngày thứ Bảy 22 tháng 2, Đức Thánh Cha phong 19 hồng y mới và sáng Chủ nhật 23 tháng 2, Ngài đồng tế thánh lễ với các vị tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, sẽ có khóa họp của Hội đồng 15 Hồng Y về tài chánh và tổ chức của giáo hội và văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong cuộc họp báo sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, trả lời câu hỏi của một ký giả, cha Lombardi cho biết, hiện thời, cha không được thông báo nào về việc Đức Thánh Cha có thể đưa ra quyết định nào trong tuần lễ này hay không. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Cộng hòa Cyprus. Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Cyprus là ông Nikos Anastasiades. Trong các cuộc thảo luận, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Cyprus, thường được gọi là SHIP, hai bên đã đề cập đến một số vấn đề quan tâm chung, như vai trò tích cực của tôn giáo trong xã hội và việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Cả hai vị bày tỏ sự hài lòng với việc nối lại các cuộc đàm phán về tình hình hiện tại của đảo quốc này. Cyprus là một đảo quốc ở đông Địa Trung Hải. Đây là hòn đảo đông dân thứ ba ở Địa Trung Hải, nằm ở phía đông của Hy Lạp, về phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây Syria và Liban, phía tây bắc của Israel và phía bắc Ai Cập. Ngày 15 tháng 7 năm 1974, chính quyền quân sự Hy Lạp thực hiện một cuộc đảo chính tại Cyprus nhằm thống nhất hòn đảo này với Hy Lạp. Năm ngày sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1974, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược hòn đảo với lý do khôi phục lại trật tự hiến pháp của nước Cộng hòa Cyprus. Áp lực quốc tế dẫn đến một lệnh ngừng bắn, và sau đó 37% hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát của người Thổ Nhĩ Kỳ. 180.000 người Cyprus gốc SHIP Hy Lạp đã bị đuổi đi, đồng thời khoảng 50.000 người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ được chuyển đến các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thành lập nước Cộng hòa Bắc Cyprus, Thổ Nhĩ Kỳ. Hy vọng của nước Cộng hòa Cyprus lấy lại được phần lãnh thổ này rất mong manh. Đức Thánh Cha và Tổng thống Nikos Anastasiades cũng đã bày tỏ mối quan tâm về sự bất ổn chính trị trong vùng cận và Trung Đông là nguyên nhân dẫn đến đau khổ của đông đảo dân chúng, và chia sẻ hy vọng là cộng đồng Kitô hữu trong các quốc gia được tự do và được tiếp tục đóng góp xây dựng một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông Nikos Anastasiades đã gặp Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc phụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám mục Dominique Montberti, Bộ trưởng quan hệ với các dân nước. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của ngài trong nội thành Vatican.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây đúng một năm, ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã loan báo cho các hồng y biết ngài từ nhiệm giáo hoàng. Trong mật nghị thường với 40 vị hồng y tham dự về việc tôn phong hiện thánh cho 813 chân phước. Tin này đã được tiếp nhận với sự kinh ngạc lớn trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ trong giáo hội. Hầu như không ai được chuẩn bị trước một quyết định có tầm quan trọng như thế. Báo chí toàn thế giới đều đưa ra các hàng tiết lớn. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 từ chức. Trong các bài tường thuật, giới truyền thông cũng nhân tiện khơi lại những khó khăn và các vấn đề của giáo hội như vụ đánh cắp tài liệu mật của Tòa Thánh Vatilic, các vụ nhân viên của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cuộc khủng hoảng đức tin của các giáo hội Tây Phương, số ơn gọi giảm sút, tín hữu đánh mất đức tin và không thực hành đạo, các phong trào cổ võ phá thai, ngừa thai, ly dị, ly thân, sống chung không làm phép cưới, chấp nhận hôn nhân đồng tính, chấp nhận trợ tử, chống lại các giáo huấn luân lý của giáo hội, bầu khí chính trị xã hội duy đời cực đoan, muốn bịt miệng giáo hội và cả bỏ Kitô giáo ra khỏi bên lề xã hội, vân vân. Các nhà báo cũng đã đoán mò, tìm đưa ra giả thuyết này, giả thuyết nọ, nhằm giải thích cho quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh, dành cho phóng viên Alessandro Crisotti ngày 10 tháng 2 năm 2014 về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto 16 từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của ngài trong nội thành Vatican. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói như sau về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto 16 từ nhiệm giáo hoàng cách đây một năm rằng: trong nhiều thế kỷ đã không có vị giáo hoàng nào từ nhiệm, vì đối với đại đa số, đây là một cử chỉ bất thường và gây kinh ngạc. Trên thực tế, đối với những ai theo dõi và gần gũi Đức Thánh Cha Benedicto 16, thì người ta hiểu ngay rằng ngài đã suy tư chín chắn về đề tài này, và ngài đã nói điều này một cách rõ ràng trong cuộc phỏng vấn dành cho nhà báo Peter Sewell ít lâu trước đó và nhiều lần trước đó. Vì thế, đây là một điều đã khiến cho ngài cầu nguyện, suy tư lượng định và làm một cuộc phân định tinh thần. Đó là điều ngài đã thông báo và tóm tắt như là một bản tường trình đúc kết trong ngày ngài loan báo việc từ nhiệm, với những lời ngắn gọn nhưng rất xúc tích, giải thích một cách tuyệt đối thích hợp và rõ ràng các tiêu chuẩn. Dựa trên đó, ngài đưa ra quyết định này. Điều tôi nói và tôi đã nói khi đó là xem ra đối với tôi, đây đã là một cử chỉ cai quản vĩ đại, nghĩa là một quyết định tự do, thực sự đánh dấu trong một tình trạng và trong lịch sử của giáo hội. Trong nghĩa này, nó là một cử chỉ cai trị vĩ đại, được làm với một tinh thần sâu sắc lớn, một sự chuẩn bị lớn từ bình diện suy tư và cầu nguyện, một sự can đảm lớn, bởi vì thực sự nó là một quyết định bất thường, có thể có trong đó mọi vấn đề và mọi nghi ngờ, như là các phản ánh, như là các hậu quả đối với tương lai, như là phản ứng từ phía dân Chúa hay của dân chúng. Sự rõ ràng với nó, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chuẩn bị cho cử chỉ này và đức tin. Với nó, Ngài đã chuẩn bị cử chỉ ấy, đã trao ban cho Ngài sự thanh thản và sức mạnh cần thiết để thực hiện nó, bằng cách tiến bước với lòng can đảm và sự thanh thản, với một cái nhìn thực sự của đức tin và chờ đợi Chúa, là đứng liên tục đồng hành với giáo hội của Người, gặp gỡ tình hình mới này mà chính Đức Thánh Cha Benedicto XVI là người đầu tiên đã sống với nó, rồi trong nhiều tuần khác nữa, và rồi giáo hội đã sống với sự việc diễn ra và biến cố bầu vị tân giáo hoàng như tất cả mọi người đã biết. Như vậy, đã được hiện thực ý nghĩa của việc thần khí Chúa đồng hành với giáo hội đang tiến bước. Cha Lombardi giải thích về việc sống chung chưa từng có giữa hai vị giáo hoàng, vì đã có sự lo âu quá đáng như sau. Cha nói rằng không có sự lo âu nào cả khi hai vị giáo hoàng cùng chung sống. Tại sao vậy? Bởi vì chức giáo hoàng là một việc phục vụ, chứ không phải là một quyền bính. Nếu người ta sống các vấn đề trong chìa khóa của quyền bính, thì rõ ràng là hai người có thể gặp khó khăn khi chung sống. Bởi vì sự kiện từ bỏ một quyền bính và chung sống với người kế vị có thể là một khó khăn. Nhưng nếu người ta sống tất cả một cách triệt để như một việc phục vụ, thì khi đó, một người đã hoàn thành việc phục vụ của mình trước mặt Chúa và trong ý thức hoàn toàn trao chứng nhân phục vụ này lại cho một người khác với thái độ phục vụ và lương tâm hoàn toàn tự do, chu toàn nhiệm vụ này. Có một sự liên đới tinh thần sâu xa giữa hai vị tôi tớ của Thiên Chúa, tìm thiện ích của dân Thiên Chúa trong việc phục vụ. Cha Lombardi giải thích tiếp, khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói rằng, Ngài sẽ tiếp tục phục vụ giáo hội bằng lời cầu nguyện. Đây là một đóng góp thực sự ngoại thường mà Ngài đã và còn đang trao ban cho giáo hội. Cha Lombardi nói, tôi có một kỷ niệm cá nhân rất nhỏ với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, nhất là trong các thời gian đầu triều đại của Ngài. Mỗi lần có tiếp kiến chung, tôi đi ngang và chào Ngài, và thường thì Ngài cho tôi một cỗ tràng hạt. Bởi vì Đức Giáo Hoàng thường tặng một tấm hình hay một tràng chuỗi, một chiếc mề đai, v.v. Và mỗi khi Ngài tặng tràng hạt thì Ngài nói, cả các linh mục cũng phải cầu nguyện nhé. Tôi đã không bao giờ quên câu nói này của Đức Thánh Cha Benedicto XVI, bởi vì Ngài biểu lộ như thế một cách rất đơn sơ xác tín, và sự chú ý Ngài dành cho lời cầu nguyện trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt trong cuộc sống của những người có các bổn phận và trách nhiệm phục vụ Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto XVI chắc chắn đã luôn luôn là một người cầu nguyện trong suốt cuộc đời Ngài, và chắc hẳn Ngài đã ước ao có thời gian để sống chiều kích này của lời cầu nguyện với nhiều khoảng trống hơn, với sự toàn vẹn và sâu xa hơn. Và giờ đây, đó là thời gian của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về biến cố Đức Thánh Cha Benedicto XVI từ nhiệm giáo hoàng và cuộc sống hiện nay của Ngài trong nội thành Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 2 năm 2014, tại nhà riêng của mình, ông Nguyễn Bắc Triển, cựu doanh nhân, cựu tù nhân lương tâm, đã bị công an Đồng Tháp huy động súng ống phối hợp với cảnh sát hình sự thành phố Hồ Chí Minh bắt điều tra với lý do công nợ. Sau một ngày câu lưu, ông Nguyễn Bắc Triển đã được thả ra vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2014. Để tìm hiểu những khuất tất đằng sau vụ bắt người mà công an lớp vỏ gọi là công nợ này, mời quý vị và các bạn theo dõi những bình luận của Linh Mục Du Xê Nguyễn Hữu Thoại, trưởng văn phòng Công lý và Hòa bình dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, trong một cuộc phỏng vấn do Huyền Trang, phóng viên dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.
Dạ, con xin chào cha ạ. Dạ, thưa cha, trong một cuộc trao đổi với truyền thông Chúa Cứu Thế thì ông Nguyễn Bắc Triển cho biết rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không muốn bắt người ta về tội danh quốc gia, bởi vì những tội danh như Điều 79, Điều 88, Điều 258 đều bị cộng đồng quốc tế lên án. Do đó, họ dựa vào những tội danh kinh tế để bỏ tù những người yêu nước, như là vụ án luật sư Lê Quốc Quân cha cũng biết. Và sự việc của ông Triển thì lại liên quan đến vay dân sự, tất cả được thỏa thuận tại tòa án dân sự và không cần buộc ông phải lừa đảo hay là chiếm đoạt tài sản. Nên tất cả những cái này là do công an đã giành dựng và buộc những người bạn của ông Triển đứng ra thực hiện ông. Vậy cha nhận xét như thế nào về cái lời nhận định của ông Triển ạ?
Thưa quý vị, chúng ta đều biết là vào những năm trước, năm 2000, xuất hiện nhiều cái cụm từ gọi là hình sự hóa để chỉ hành vi lợi dụng quyền lực của ngành công an, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như là triệu tập, lấy lời khai, đe dọa, thậm chí bắt giam, truy tố, xét xử nhằm mục đích buộc cá nhân, tổ chức phải trả nợ, thanh toán cho các hợp đồng, các quan hệ thuần túy dân sự, kinh tế. Bù lại, họ được chia phần trăm trên các khoản được thanh toán, đến mức mà ông Thủ tướng lúc bây giờ phải có chỉ thị 16/1998 chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì các ngành liên quan nghiên cứu các biện pháp để thực hiện chủ trương chống hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự. Rồi ngày 4/7/1998, Ban Nội chính Trung ương cũng phải có công văn số 170 báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề này. Đã có hàng loạt các hội nghị, hội thảo, đề tài khoa học, luận án v.v. về hình sự hóa. Có những chỉ thị cấm công an đòi nợ thuê. Đấy là hình sự hóa của những năm trước. Ngày nay, công an tiến hành hình sự hóa tinh vi hơn, không chỉ lợi dụng quyền lực để che đậy hành vi tìm kiếm lợi nhuận, mà còn che đậy ý đồ còn đảng còn mình. Để tránh bị lên án bởi những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn, công khai, họ tìm kiếm các dấu vết từ những quan hệ dân sự, kinh tế, thậm chí dựng đứng lên chứng cứ từ các quan hệ giao dịch đời thường để hình sự hóa, nhằm hợp thức hóa hành vi bắt giam, bỏ tù những người mà họ thấy cần loại bỏ để bảo vệ đảng, bảo vệ mình. Họ kết án anh Điếu Cày về hành vi trốn thuế cho thuê nhà, mặc dù theo hợp đồng thuê thì cái nghĩa vụ đóng thuế thuộc về bên thuê. Rồi họ bắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ vì ba bao cao su. Họ bắt và sắp xếp sắp sửa xét xử luật sư Lê Quốc Quân về tội danh trốn thuế. Họ buộc luật sư Lê Trần Luật, luật sư Huỳnh Văn Đông phải ngưng hành nghề từ những giao dịch với khách hàng hay chỉ là chưa đóng đoàn phí. Và nay là trường hợp của ông Nguyễn Bắc Triển.
Vậy thưa cha, với tư cách là trưởng ban văn phòng Công lý và Hòa bình thì cha sẽ tư vấn như thế nào cho gia đình ông Triển ạ?
Trước hết, nếu chỉ dựa vào đơn kiện đòi nợ của ai đó mà công an bắt giữ ông Nguyễn Bắc Truyển như vừa qua, thì ông Truyển và gia đình hoặc bất kỳ cá nhân tổ chức nào cũng có quyền tố giác, báo tin cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án về hành vi vi phạm pháp luật hình sự của đám công an này, về tội bắt giữ người hoặc tạm giam người trái pháp luật theo điều 123 của luật hình sự, hoặc là và tội xâm phạm chỗ ở của công dân, điều 124 của luật hình sự, tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, điều 281 của luật hình sự, tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, điều 282 của luật hình sự. Biết rằng có thể những cái tố cáo này không được giải quyết, nhưng chúng ta cần lên tiếng để tránh trở thành một cái tiền lệ xấu, và rằng chúng ta lên án hành vi lộng quyền của công an và những người chỉ huy họ. Ngoài ra, gia đình ông Truyển và ông bản thân ông có quyền đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần, về vật chất do danh dự, nhân phẩm, uy tín, sức khỏe và tài sản bị xâm phạm. Ông Truyển và gia đình có thể nhờ luật sư hướng dẫn và soạn đơn cho ông, và nếu cần thì văn phòng của Lý Hòa Bình, dòng chú thế Sài Gòn sẵn sàng làm việc ấy cho ông.
Vậy thưa cha, thông qua các sự kiện mà bắt người trái phép như vậy, thì cha có lời khuyên nào hoặc là có lời nhắn nhủ nào đến mọi người không ạ?
Kính thưa quý vị, ngoài cái bên cạnh cái trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, thì mới đây ngày 11 tháng 2, công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cũng đã bắt gần 20 nhà hoạt động chỉ vì họ xuống thăm gia đình của ông Nguyễn Bắc Truyển tại Lấp Vò. Liên quan đến cái việc bắt người một cách vô tội vạ, vi phạm pháp luật, thì chúng ta cần nắm rõ các quy định về quyền hạn và thủ tục bắt người để tự bảo vệ mình và giúp người khác. Liên quan đến nội dung này thì truyền thông chú thế đã có nhiều bài viết nêu các quy định cụ thể. Tại đây thì tôi chỉ tóm tắt. Thứ nhất là phải có lệnh bắt. Lệnh bắt phải ghi rõ ngày tháng năm, họ tên chức vụ của người ra lệnh, họ tên địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu. Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú thì phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc thì phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi khác thì phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người trong theo khoản 2 điều 80 của luật tố tụng hình sự. Và nên nhớ là không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã, quy định tại điều 81 và điều 82 của bộ luật tố tụng hình sự. Khoản 3 điều 80, người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm nơi lập biên bản, những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh bắt, những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và những khiếu nại của người bị bắt. Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến phải cùng ký tên vào biên bản. Nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên. Việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của người bị bắt phải được tiến hành theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khoản 1 điều 84. Sau khi bắt hoặc nhận người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang, cơ quan điều tra phải lấy lời khai ngay và trong thời hạn 24 giờ phải ra quyết định tạm giữ hoặc trả tự do cho người bị bắt. Khoản 1 điều 83 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều quan trọng là trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Điều 10 của luật tố tụng hình sự. Và không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo điều 9 của luật tố tụng hình sự. Vì vậy, người bị bắt có quyền im lặng, từ chối trả lời những câu hỏi theo kiểu hướng cung như là anh chị biết mình phạm tội gì không? Và khẳng định là các ông, các bà cứ áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để chứng minh tôi có tội. Còn tôi không có nghĩa vụ trả lời. Và mọi người chỉ bị coi là có tội, chỉ bị coi, nên nhớ là chỉ bị coi chứ chưa chắc là đã có tội. Mọi người chỉ bị coi là có tội sau khi có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người Ấn Độ thường kể về việc Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ như sau. Sau khi đã dựng nên người nam, Thiên Chúa mới sực nhớ rằng Ngài đã sử dụng hết những chất liệu cứng. Sau một hồi suy nghĩ, Ngài mới lấy vòng tròn của mặt trăng, vẽ mảnh khảnh của hoa cỏ, tính thay đổi của gió, sự lãng đãng của mây trời, sự nhút nhát của loài thỏ, nét hung dữ của hổ trên rừng, tiếng chim hót du dương, sự chung thủy của một con sư tử mẹ. Nhào nặng tất cả những yếu tố ấy lại, Thiên Chúa đã tạo dựng nên người đàn bà và trao ban cho người đàn ông. Chỉ sau một tuần lễ, người đàn ông trở lại với đấng tạo hóa và thưa với Ngài: Lạy Chúa, người đàn bà mà Chúa đã ban tặng cho con không mang lại cho con một mảy may hạnh phúc nào. Nàng nói huyên thuyên và hành hạ con đủ điều. Nàng đòi buộc con phải chú ý đến nàng từng giây từng phút. Một việc không ra gì cũng đủ làm cho nàng than vãn. Con xin trả nàng lại cho Chúa, bởi vì con không thể sống với nàng. Thiên Chúa gật đầu đón tiếp người đàn bà. Nhưng cũng chỉ một tuần lễ sau, người đàn ông đã trở lại than với Chúa: Lạy Chúa, cuộc sống của con trở thành vô vị và trống rỗng kể từ khi con mang người đàn bà trả lại cho Chúa. Lúc nào con cũng nghĩ về nàng, lúc nào con cũng nhớ lại những lúc nàng nhảy múa, ca hát. Nhất là con không thể quên được ánh mắt nàng nhìn con, và nụ cười của nàng thì lúc nào cũng vang vọng trong trái tim con. Xin cho con được đón nhận nàng lại. Thiên Chúa lại trao trả người đàn bà cho người đàn ông. Nhưng không đầy 3 ngày sau, người đàn ông lại mang người đàn bà đến trước mặt Chúa và cũng lặp lại một điệp khúc: Chúa ơi, con không biết làm sao để diễn tả tâm trạng của con. Nhưng sau những kinh nghiệm trải qua với người đàn bà này, con nhận thấy rằng nàng mang lại cho con nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Một lần nữa, con van Chúa, con xin trả nàng lại cho Chúa, bởi vì con không thể sống với nàng. Lúc bấy giờ, Thiên Chúa mới phán bảo: người không thể sống mà không có người đàn bà. Nói xong, Ngài bỏ mặc cho hai người đứng đó và tiếp tục công việc của Ngài. Người đàn ông chỉ còn biết thốt lên: "Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể sống với nàng, nhưng tôi cũng không thể sống thiếu nàng." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mượn câu chuyện dụ ngôn trên đây, chúng tôi muốn nêu bật điều mà Công đồng chung Vatican II đã nói trong số 49 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Để có thể chu toàn những trách nhiệm của đời sống hôn nhân và gia đình, người ta cần phải có những nhân đức anh hùng. Quả thật, nếu không có sự can đảm của bậc anh hùng, người ta không thể nào sống trọn ơn gọi của bậc vợ chồng. Chúng tôi đã nói đến hai nhân đức anh hùng trong bậc hôn nhân là khiết tịnh và khó nghèo. Hôm nay, chúng tôi xin nói đến nhân đức thứ ba là vâng lời. Nhiều người sẽ cười thầm khi nghe nói đến nhân đức vâng lời giữa vợ chồng. Nếu có vâng lời thì chỉ có người vợ phải vâng lời chồng mà thôi. Nếu không thì ông bà chúng ta đâu có nói đến chuyện dạy vợ, giáo dục vợ. Thánh Phaolô há chẳng nói rằng chồng là đầu, là thủ lãnh của vợ đó sao? Nghĩ như thế là chối bỏ sự bình đẳng giữa vợ chồng. Và nghĩ như thế cũng có nghĩa là không lấy tình yêu thương làm dây ràng buộc giữa vợ chồng. Thật ra, sự vâng phục giữa vợ chồng mà chúng tôi muốn nói đến ở đây chính là sự phục vụ lẫn nhau. Khi nói người chồng là thủ lãnh của vợ, Thánh Phaolô cũng xác định rằng tương quan ấy giống như tương quan giữa Chúa Kitô và giáo hội. Chúa Kitô làm đầu của giáo hội, nhưng đã trao ban mạng sống mình vì giáo hội. Ở đây chúng ta thấy rằng phục vụ chính là danh hiệu mới mà Thánh Phaolô muốn gán cho hai chữ vâng lời. Vâng lời là phục vụ. Thánh Phaolô đã nói về Chúa Giêsu như sau: Ngài đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Thật thế, ý nghĩa của sự vâng lời của Chúa Giêsu chính là phục vụ. Cái chết trên thập giá của Ngài là tột đỉnh của sự vâng phục và phục vụ. Chúa Giêsu chính là mẫu mực của sự vâng phục. Qua bí tích rửa tội, người tín hữu được nên một với Chúa Giêsu. Họ đi lại con đường vâng phục của Ngài. Nhưng trong bí tích hôn phối, người tín hữu lại sống tinh thần vâng phục của Chúa Giêsu một cách đặc biệt hơn. Cộng đồng tình yêu được thiết lập qua bí tích hôn phối đòi hỏi hai người phối ngẫu phải thực thi sự vâng lời hơn bất cứ nơi nào. Trong quan hệ vợ chồng, không có ai là đầu hay bề trên. Mỗi người đều là đầu của người khác, bởi vì cả hai đã nên một trong thể xác và tinh thần. Mỗi người là đầu của người khác. Vợ là đầu của chồng. Chồng là đầu của vợ. Cho nên, sẽ không còn chuyện chồng chúa vợ tôi hay phu sướng thì phụ tùy nữa. Câu hỏi mà vợ chồng đặt ra không còn là ai điều khiển hay làm chủ trong nhà, mà phải là ai phục vụ và phải phục vụ như thế nào mà thôi. nói đến phục vụ, là nói đến quên mình. Là Thầy và là Chúa, Chúa Giê-xu đã phục vụ như một người tôi tớ. Trong bí tích hôn phối, hai vợ chồng Kitô hữu cam kết làm chứng cho tình yêu và sự phục vụ của Chúa Giê-xu bằng chính cuộc sống của họ. Nếu không có sự quên mình, nếu không có sự vâng phục và phục vụ nhau, thì làm sao họ có thể là nhân chứng cho tình yêu của Ngài được? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Hiệp sĩ nọ có cậu con trai tên là Zenkai. Anh này được cha gửi đến làm hầu cận cho một quan chức lớn trong vùng. Zenkai đã đem lòng yêu vợ viên quan này và bị mọi người phát hiện. Để tự bảo vệ, Zenkai giết viên quan rồi bỏ trốn. Anh đi lang thang ăn trộm, ăn cắp, nhưng sau thấy lương tâm dày vò nên hối hận. Để chuộc lại tội lỗi quá khứ, anh quyết định làm một việc thiện giúp ích cho đời. Ở gần đó có một con đường băng qua đỉnh núi rất nguy hiểm, gây thương vong chết chóc cho nhiều người, nên anh quyết định đào một đường hầm xuyên qua núi đó. Ban ngày anh đi khất thực, ban đêm anh đào đường hầm. Ròng rã 30 năm trường, anh đào đường hầm dài hàng ngàn cây số. 2 năm trước ngày hoàn thành, người con trai của vị quan mà Zenkai đã giết nay là một kiếm sĩ tài giỏi. Anh tìm đến với ý định giết Zenkai để trả thù cho cha. Khi đối mặt với kiếm sĩ, Zenkai bình tĩnh nói: tôi sẽ tự nguyện trao mạng sống tôi cho cậu, nhưng xin đợi tôi đào xong đường hầm này đã. Chàng kiếm sĩ đồng ý chờ đợi. Trong lúc đợi, anh không biết làm gì, nên cũng đào hầm phụ gian cài. Trong thời gian đó, chàng kiếm sĩ bắt đầu ngưỡng mộ ý chí và tính cách của gian cài. Khi đường hầm hoàn thành và mọi người đi lại an toàn, gian cài nói với kiếm sĩ, việc của tôi đã xong, bây giờ hãy chặt đầu tôi đi. Chàng kiếm sĩ trẻ xúc động nói, làm sao tôi chặt đầu của người thầy tôi được. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ thay đổi của người đàn ông trong câu chuyện trên đáng cho chúng ta suy nghĩ. Là con người yếu đuối, ai cũng có lúc lầm lỗi. Điều quan trọng là biết nhận ra lỗi lầm và có ý sửa đổi. Thiên Chúa không bao giờ chấp tội chúng ta và luôn yêu thương kẻ có tội. Như lời Gioan đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu dư tràn luôn phụ lấp mọi nỗi hèn yếu của loài người. Tình yêu của ta dành cho Chúa thì hạn hẹp, nhỏ bé, nhưng tình Chúa trao gửi cho ta thì bao dung lai láng. Tình ta hay thay đổi và nhiều toan tính, chỉ có tình yêu của Chúa là vững bền viên mãn. Ta dễ phản bội, quên lời thề ước, còn Chúa vẫn một lòng trung tín. Dọc dài lịch sử cứu độ, biết bao lần Israel phản nghịch cùng Đức Chúa, họ chạy theo thờ cúng thần ngoại, hoang đàng trắc nết. Nhưng Đức Chúa vẫn độ lượng bao dung, tha thứ tìm kiếm, và dẫn đưa đoàn dân về vùng trời hy vọng, về nơi đất hứa chảy sữa và mật. Dân Do Thái, từ thân phận nô lệ, đã được Đức Chúa giải thoát để trở thành đứa con tự do thân thang trong nhà Chúa. Đức Chúa luôn lắng nghe mọi tiếng khẩn cầu của loài người. Tác giả Thánh Vịnh 116 đã cảm nghiệm rằng, lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Dây tự thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lưới âm ty chụp xuống trên mình. Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, người đã cứu tôi. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Để hưởng trọn nguồn ơn tha thứ của Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải biết khiêm tốn, nhìn nhận tội lỗi của mình và can đảm sửa đổi. Chính khi gặp đau khổ thử thách là lúc Chúa thanh luyện và giáo dục ta thêm trưởng thành. Chính khi ta vấp ngã là lúc Chúa giơ tay nâng đỡ và thể hiện tình yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Những vết thương còn hằn sâu trong tâm hồn là những vết tình mặn nồng Chúa đã ghi dấu. Bởi lẽ, loài người là đối tượng duy nhất để Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Cảm nghiệm được sự nâng đỡ của Thiên Chúa, chúng ta càng thêm tin tưởng. Bên cạnh những cám dỗ, vẫn có Chúa âm thầm chung lối. Bên cạnh những siêu té ngã lòng, vẫn có Chúa vỗ về nâng đỡ. Bên cạnh những tâm tối buồn phiền, vẫn có Chúa rọi sáng tâm tư. Bên cạnh những ê chề thất vọng, vẫn có Chúa dang rộng đôi tay đón đợi ôm ấp ta vào lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và thống hối, vì biết bao lần chúng con đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Xin mở rộng lòng bao dung tha thứ, để chúng con trở về nối lại tình xưa, được làm người con trong nhà Cha. Xin Chúa nâng đỡ chúng con bằng ân sủng và tình yêu, để từ nay chúng con không tìm kiếm điều gì ngoài Chúa, không ước ao hạnh phúc nào ngoài hạnh phúc thi hành ý muốn của Chúa mà thôi. Amen.
Hồn con thân tiêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.